là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phản ánh thị xã Nghĩa Lộ phát triển mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là ghi nhận người dân thành phố Yên Bái tích cực tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Trấn Yên hiện có gần 400 ha dâu, trong đó có 270 ha đang cho thu, sản lượng kén tằm năm 2018 đạt trên 500 tấn, giá trị đạt trên 60 tỷ đồng. Bình quân mỗi ha đạt 220 đến 250 triệu đồng một năm, trừ chi phí cho thu lãi từ 90 đến 100 triệu đồng một ha. Để trồng dâu nuôi tằm phát triển bền vững, huyện Trấn Yên đã triển khai thực hiện đề án phát triển dâu tằm tơ huyện Trấn Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Đến năm 2020, huyện phấn đấu có 700 ha dâu và đến năm 2025 sẽ tăng lên hơn 1.200 ha. Thu nhập của người trồng dâu nuôi tằm sẽ tăng gấp 4 lần so với trước. Để đạt mục tiêu này, huyện Trấn Yên sẽ hướng dẫn người dân nuôi tằm khoa học nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm kén, đồng thời tạo điều kiện cho công ty dâu tằm tơ miền Bắc xây dựng nhà máy ươm tơ dệt lụa để thu mua sản phẩm cho bà con. Trong đó, từ nay đến năm 2020, phấn đấu xây dựng một nhà máy ươm tơ tự động tại xã Tân Đồng, công suất 200 tấn tơ một năm, tiêu chuẩn tơ đạt cấp 2A trở lên và giai đoạn 2020-2025 sẽ xây dựng cơ sở dệt lụa. Nghề trồng dâu nuôi tằm đã và đang góp phần hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Năm 2018, huyện Văn Chấn đã tạo điều kiện cho trên 900 lượt hộ nghèo vay vốn để phát triển kinh tế với tổng số tiền trên 29 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ cho vay hộ nghèo lên trên 223 tỷ đồng. Huyện Văn Chấn đã tổ chức trên 120 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi trồng trọt, thu hút trên 10.000 lượt hộ nghèo tham gia, đào tạo nghề cho trên 800 người, hỗ trợ giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trên 90% người nghèo, hỗ trợ chi phí học tập cho gần 11.000 học sinh nghèo với số tiền gần 6 tỷ đồng, hỗ trợ làm nhà cho 159 hộ. Thời gian tới, huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục rà soát, xác định nguyên nhân dẫn đến nghèo của từng nhóm hộ để có biện pháp hỗ trợ phù hợp, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đặc biệt là hạ tầng giao thông vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tuyển dụng lao động tại địa phương, tạo điều kiện cho 90% hộ nghèo có nhu cầu được vay vốn tín dụng ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội. 80% lượt người nghèo được hướng dẫn cách làm ăn và tập huấn kỹ thuật, giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.
Năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đạt 90%, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 1,02%. Để đạt mục tiêu này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cấp ủy và chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các ngành trong việc chia sẻ dữ liệu quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, quản lý lao động, xác định rõ lao động của doanh nghiệp thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động tham gia đầy đủ theo quy định. Đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, tập trung kiểm tra thanh tra các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng, đóng không đủ số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tăng cường đối thoại doanh nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các chính sách bảo hiểm đối với người lao động, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận tham gia và thụ hưởng chế độ, đặc biệt liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Trong tháng 11 năm 2018, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tuần tra kiểm soát, qua đó xử phạt trên 3.700 trường hợp vi phạm về an toàn giao thông với số tiền trên 1 tỷ đồng. Lực lượng chức năng còn tạm giữ 17 xe ô tô, 375 xe mô tô, tước giấy phép lái xe 74 trường hợp. Từ nay đến hết năm 2018, đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch, Noel, Tết Nguyên đán sắp tới, các lực lượng chức năng của tỉnh tiếp tục bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, nhất là khu vực nông thôn, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về an toàn giao thông trong nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ tăng cường các giải pháp nên trong 10 tháng qua, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đạt trên 108 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Phản ánh của phóng viên Thời sự.
Từ một hộ làm nghề mộc dân dụng, nhận thấy nguồn cung nguyên liệu ổn định nên năm 2008, chị Cầm Thị Thắm ở tổ 1, phường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ đã mạnh dạn đầu tư hơn 2 tỷ đồng, mở rộng quy mô nhà xưởng và mua sắm nhiều máy móc hiện đại để sản xuất đồ gỗ nội thất. Mỗi năm, trừ chi phí, gia đình chị thu nhập trên 500 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho 10 lao động với mức thu nhập từ 3,5 tới 8 triệu đồng một người một tháng. Đặc biệt, sản phẩm đồ gỗ nội thất của cơ sở đã đạt giải nhì bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Yên Bái năm 2018.
Chị Thắm chia sẻ.
Cơ sở của chúng tôi là có nhận được giải thưởng sản phẩm công nghiệp tiêu biểu của tỉnh Yên Bái năm 2018. Cơ sở sản xuất của chúng tôi là rất là vui mừng, bởi vì là nhận được giải thưởng này thì cũng do công sức của bao nhiêu nhân công trong xưởng làm, vì những sản phẩm thủ công mỹ nghệ này làm là rất là cầu kỳ, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Vài năm gần đây là cơ sở chúng tôi là đã nhận được rất nhiều đơn hàng trong tỉnh cũng như là ngoài tỉnh.
Cũng là một trong những cơ sở sản xuất công nghiệp tiêu biểu của thị xã, xưởng sản xuất gạch không nung của ông Nguyễn Hữu Lưu ở tổ 7, phường Pú Trạng bắt đầu hoạt động từ năm 2012. Bình quân mỗi ngày sản xuất khoảng 3.000 viên gạch, đem lại thu nhập gần 700 triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho từ 2 tới 5 lao động thường xuyên tại xưởng với mức thu nhập từ 4,5 tới 5 triệu đồng một người một tháng.
Ông Lưu nói.
Trong lúc chúng tôi làm ấy, thì nói chung là nó cũng có nhiều cái cũng khó khăn. Một là cái vốn để chuẩn bị để mà mình sản xuất nó cũng có lúc có thiếu. Tức là phải nhờ vào cái vốn, một là đi vay nhà nước thì ủng hộ chúng tôi được thì cái lãi suất nó thấp là tốt. Còn nếu không chúng tôi vẫn phải vay để mà làm. Bởi vì cái này tôi nghĩ rằng là làm cho mình được một phần, nhưng mà làm cho những người lao động bây giờ là ví dụ không có công ăn việc làm, hoặc là ngoài cái việc sản xuất ra họ muốn tận dụng cái thời gian còn nhàn rỗi thì họ lên họ làm, thì tôi thấy họ hào hứng và phấn khởi lắm. Cái đấy là cái tạo việc làm cho họ, tôi rất mừng ở chỗ đấy.
Với 120 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 9 tháng năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của phường Pú Trạng đạt gần 20 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Ông Nguyễn Công Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Tôi xác định cái ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của phường Pú Trạng ấy là mục tiêu mũi nhọn của phường. Để phát triển thì chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con trong vay vốn, trong phát triển sản xuất lao động, cũng như là nếu như bà con mà có nhu cầu mặt bằng thì chúng tôi sẽ làm việc với các cơ quan chuyên môn để tạo điều kiện cho bà con để thuê mặt bằng thuận lợi nhất để phát triển sản xuất kinh doanh.
Hiện nay, thị xã Nghĩa Lộ có gần 500 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm ổn định cho 1.376 lao động. 10 tháng qua, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của thị xã đạt trên 108 tỷ đồng. Các cơ sở sản xuất kinh doanh đã tập trung mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đối với ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của thị xã, thì những năm gần đây rất là phát triển và đóng góp một phần lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của thị xã. Đặc biệt là các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được tăng lên và các doanh nghiệp cũng được tăng lên. Đặc biệt là thời gian gần đây thì năm 2018 thì đối với thị xã thì đã được 4 cơ sở được Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá và công nhận là cơ sở đạt sản phẩm công nghiệp tiêu biểu năm 2018. Hiện nay thì các cơ sở thì cơ bản là phát triển rất mạnh, đặc biệt là các doanh nghiệp là đều đầu tư các cơ sở vật chất cho các cơ sở sản xuất và vừa là đầu tư cơ sở và đầu tư lao động. Lao động cũng phát triển rất mạnh đối với các cơ sở.
Thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục mời gọi các nhà đầu tư phát triển các ngành công nghiệp ít tác động đến môi trường, phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn gắn với du lịch. Cùng với đó, tập trung sản xuất các sản phẩm thủ công truyền thống như cói, mây che đan và các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp cơ khí, chế tạo, sửa chữa ô tô, máy công nghiệp. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2018 đạt 130 tỷ đồng.
Quý vị vừa nghe phản ánh thị xã Nghĩa Lộ phát triển mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Chương trình xin được tiếp tục chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đến nay toàn thành phố Yên Bái đã có trên 97.750 người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ đạt 95.5%. Trong đó có tới 18.500 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao nhận thức của người dân về các chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Để nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế nói chung và bảo hiểm y tế hộ gia đình nói riêng, thời gian qua Bảo hiểm xã hội thành phố Yên Bái đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền vận động, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Tổ chức đào tạo tập huấn cho các nhân viên đại lý nhằm phát huy tối đa hiệu quả tuyên truyền phổ biến tư vấn chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ. Ông Trần Đình Lợi, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Yên Bái cho biết.
Để có kết quả đó, thì Bảo hiểm xã hội thành phố chúng tôi đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành các cấp thực hiện nghiêm các văn bản liên quan đến bảo hiểm y tế và chúng tôi đã đa dạng hóa công tác tuyên truyền. Trong đó chúng tôi chú trọng một số các cái nội dung sau. Cái thứ nhất là chúng tôi mở nhiều cái loại hình đại lý thu và mỗi một xã phường chúng tôi có 3 cái mô hình đại lý thu. Cái thứ nhất là đại lý thu của ủy ban xã phường. Cái thứ hai, đại lý thu bưu điện. Cái thứ ba, đại lý thu của các trạm y tế. Và mỗi một đại lý thu chúng tôi lại bố trí nhiều cái điểm thu khác nhau để tạo mọi điều kiện cho người dân tiếp cận được các thông tin liên quan đến bảo hiểm y tế một cách nhanh nhất. Và cái thứ hai, chúng tôi đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình ngay tại thôn tổ, cụm dân cư và phát huy vai trò uy tín, kinh nghiệm của bí thư chi bộ và tổ trưởng tổ nhân dân. Và cái giải pháp thứ ba chúng tôi đưa ra là chủ động phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn để tạo mọi cái điều kiện tốt nhất cho người dân khi đi khám chữa bệnh. Và chúng tôi đã thành lập một cái đường dây nóng để kịp thời giải đáp các cái thắc mắc khi người dân có cái vấn đề liên quan đến công tác khám chữa bệnh. Và chúng tôi đã phân tích rõ các quyền lợi để cho người dân hiểu được đầy đủ như về mức đóng, mức hưởng và các quyền lợi khác để từ đó tạo được niềm tin cho người dân.
Chị Đỗ Thị Tuyết ở tổ 29, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, làm nghề tự do, hiện đang nuôi 2 con, đang trong tuổi ăn học. Trước đây, do chưa hiểu rõ về những lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế, nên chị Tuyết không mấy mặn mà với bảo hiểm y tế. Sau khi được cán bộ bảo hiểm xã hội thường xuyên tuyên truyền và hiểu được lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế, chị Tuyết đã đăng ký mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Từ khi có thẻ bảo hiểm y tế, mỗi lần đi khám chữa bệnh, gia đình chị Tuyết đã tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ, chị Tuyết cho hay.
Tôi thấy là tham gia các bảo hiểm này thì nó rất có lợi cho gia đình. Thế cuộc sống gia đình thì nói chung là cũng chật vật khó khăn, nhưng mà cứ tham gia các bảo hiểm này thì ốm đau cái thứ này thì là mình cũng đỡ một khoản lo. Thì sẽ tuyên truyền với lại thứ nhất là anh em mình rồi là bạn bè để tham gia các bảo hiểm này thì nó cũng có lợi cho mình nữa.
Nhờ hiểu đúng về lợi ích của bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, do đó không may bị mắc bệnh và phải mổ u xơ tử cung, chi phí hết gần chục triệu đồng, bà Nguyễn Thị Xuyến ở tổ 30, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chỉ phải thanh toán hết hơn 2 triệu đồng. Do tuổi cao sức yếu, thường xuyên phải đi khám chữa bệnh, nhưng bà Xuyến cũng yên tâm khi có thẻ bảo hiểm y tế. Bà cũng vận động các thành viên trong gia đình cùng con cháu tham gia để được giảm số tiền mua thẻ, bà Xuyến nói.
Bảo hiểm y tế là có được quyền lợi gia đình là khi ốm đau bệnh tật là đến bệnh viện là coi như là được tư vấn về các cái thuốc thang, thì cái thứ nhất này với lại về các bệnh hiểm nghèo là cũng được coi như là no đỡ được cái tiền thuốc thang này, rồi là thứ hai nữa là coi như là về phần coi như là chăm sóc của các bác sĩ rất là tận tình. Tôi thì tôi cứ tuyên truyền cho con cháu là phải mua bảo hiểm y tế là để được các sự coi như là tốt của xã hội này, và còn về bên đỡ lo cho bản thân mà có các cái bệnh hiểm nghèo thì coi đỡ lo.
Nhằm góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, đồng thời sớm hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, hàng năm cán bộ phụ trách đại lý thu bảo hiểm y tế của phường Đồng Tâm đã tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế. Nhờ vậy, đại lý thu tại phường Đồng Tâm luôn có số người tham gia bảo hiểm y tế mới hàng tháng cao. Tính từ đầu năm 2018 đến nay, đại lý thu tại phường Đồng Tâm đã phát triển mới và mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình với trên 1.000 người, đạt tỷ lệ trên 70%. Bà Nguyễn Thị Thêm, cán bộ văn hóa xã hội phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với đại lý phường Đồng Tâm chúng tôi, ấy, thì hàng năm là cũng phải xây dựng kế hoạch để đề ra cái số người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và tuyên truyền cho nhân dân. thông qua các hội nghị và các tổ trưởng tổ dân phố. Qua cái tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì tôi cũng thấy nhân dân là cũng tham gia nhiều, vì cũng đảm bảo cho cái cuộc sống của họ, về cái kinh tế của họ khi mà chẳng may mà mắc các bệnh hiểm nghèo.
Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ sở y tế, nâng cao chất lượng khám điều trị và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận của người dân thành phố Yên Bái tích cực tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Chương trình xin được tiếp tục với chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, vài năm trở lại đây, mặc dù diện tích chè ở khu vực vùng ngoài giảm mạnh, nhưng nhờ đẩy mạnh chương trình trồng mới và trồng cải tạo chè ở vùng trong và vùng cao, nên cây chè ở Văn Chấn vẫn đang gia tăng cả về năng suất, sản lượng và chất lượng, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Sau nhiều lần chăn trở chưa muốn cải tạo chè, năm 2014, gia đình bà Nguyễn Thị Năm ở thôn Thác Hoa 3, xã Sơn Thịnh đã tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước, tiến hành cải tạo 6.000 m2 chè trung du. Đến nay sau hơn 4 năm trồng, chăm sóc, diện tích chè của gia đình bà đã bước vào thời kỳ kinh doanh. Do được chăm sóc tốt cộng với điều kiện thời tiết thuận lợi, năm nay gia đình bà đã thu hoạch 5 lứa chính, thu về trên 12 tấn chè búp tươi. Bà Năm chia sẻ.
Cho như cây chè này thì từ năm tôi trồng bây giờ thì tôi cũng thế là nó cũng năng suất nhiều hơn cái chè trung du kia chứ. Nói chung là như mọi năm thì đời trồng thì có năm thì cũng khổ tí, nhưng mà từ năm ngoái năm nay thì nói chung là đời sống thì của bà con ta thì cũng nâng lên một chút, bà con ta cũng phấn khởi tí rồi.
Trước đây xã Sơn Thịnh có trên 250 hectare chè, chủ yếu là giống chè trung du được trồng từ những năm 80 của thế kỷ trước. Những năm 2012-2013, người trồng chè ở Sơn Thịnh gặp không ít khó khăn do giá chè xuống thấp, nhiều diện tích bỏ không chăm sóc. Trước thực trạng đó, xã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 trồng cải tạo 80% diện tích chè già cỗi và trồng mới 200 hectare bằng giống chè chất lượng cao. Thực hiện mục tiêu này, xã Sơn Thịnh đã tranh thủ các chương trình hỗ trợ trồng cải tạo chè của nhà nước và xây dựng kế hoạch vận động nhân dân trồng mới và trồng cải tạo hàng năm. Đến nay, toàn xã có trên 350 hectare chè, trong đó 50% trồng mới và trồng cải tạo bằng các giống chè lai LDP1, LDP2, góp phần đưa năng suất chè bình quân toàn xã lên 12 tấn một hectare một năm, sản lượng hàng năm đạt trên 400 tấn. Ông Đỗ Gia Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Đối với người sản xuất chè thì trong cái một năm thu nhập tương đối cao. Thế và chính vì như vậy cho nên là về cái người làm chè cũng đã tập trung đầu tư phân bón cũng như là chăm sóc thu hái đúng với kỹ thuật. Đó. Do vậy thì với cái hộ làm chè đến nay thì cái thu nhập với cây chè này tương đối là ổn định.
Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng vùng chè, những năm qua huyện Văn Chấn đã rà soát quy hoạch lại các diện tích chè theo hướng gắn sản xuất với chế biến. Việc quy hoạch vùng chè gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã làm giảm đáng kể diện tích và sản lượng chè ở vùng ngoài. Tuy nhiên, việc đẩy mạnh chương trình cải tạo trồng mới diện tích chè ở vùng trong và vùng cao vẫn đáp ứng nhu cầu sản xuất của các cơ sở chế biến. Anh Nguyễn Thành Luân, một tư thương mua chè búp tươi nói.
Em mua cái chè này được khoảng 10 năm rồi, nhưng mà năm nay được cái chè là đẹp và được giá. Nói chung là chè chất lượng thì vùng trong này là tốt nhất so với ngoài kia và đẹp. Làm ra sản phẩm đẹp, bán được giá cao.
Hiện huyện Văn Chấn đã có khoảng 35% diện tích chè được trồng mới và trồng cải tạo bằng giống chất lượng cao với năng suất bình quân 10 tấn một hectare. Từ thực tiễn nhu cầu nguyên liệu ở các xã vùng ngoài và yêu cầu đặt ra đối với ngành chè, huyện Văn Chấn đang tiếp tục rà soát quy hoạch lại các diện tích với mục tiêu đến năm 2020 tiếp tục cải tạo các diện tích chè già cỗi và trồng mới 500 hectare bằng các giống chất lượng cao. Ông Nguyễn Văn Toàn, trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Đối với một số cái diện tích chè bà con tự phát trồng những năm khoảng những năm 2000 về trước là những cái vùng chè mà nhất là cái xã vùng ngoài trồng lên cả những cái đồi rất là cao và dốc. Thì trong những năm qua các huyện khác thì cái vùng chè đó thì cũng đã chuyển đổi rất là nhiều. Riêng Văn Chấn thì chỉ một số diện tích là chuyển sang trồng cây cam. Thứ hai còn một số diện tích ở trên cao thì cũng hướng dẫn bà con là nên chuyển đổi sang cây trồng rừng kinh tế. Thế còn những vùng thấp thì đồi thấp cải tạo sớm cái vùng mà trung du chè ở từ xã Đồng Khê rồi các xã vùng ngoài để làm sao cho cái chè của cách đây 40 năm rồi để xóa đi để chúng ta đưa cái giống chè mới này để cho năng suất cao và chất lượng nó tốt hơn để đưa vào chế biến. Và theo cái kế hoạch 30 của tỉnh thì đến năm 2020 thì Văn Chấn cải tạo khoảng 500 hectare. Đây là cái cơ sở cũng rất là tốt để cho bà con này tiếp thu được cái hỗ trợ của nhà nước để cải tạo vùng chè chúng ta nó ổn định và phát triển trong những năm tới.
Với trên 4.600 hectare, sản lượng hàng năm trên 45.000 tấn, cây chè ở Văn Chấn hiện chiếm nửa diện tích và sản lượng chè toàn tỉnh. Từ quá trình sản xuất kinh doanh chè ở Văn Chấn có thể thấy cây chè vẫn còn tiềm năng rất lớn. Do vậy, sự đầu tư phù hợp, đúng hướng sẽ góp phần nâng cao vị thế của cây chè, tạo ra những bước phát triển mới cho ngành chè Văn Chấn nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung.
Quý vị vừa nghe ghi nhận hiệu quả từ việc cải tạo chè ở Văn Chấn. Thưa quý vị và bà con, phát triển trồng rau theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người nông dân là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, do thời gian sinh trưởng ngắn lại dễ mắc các loại sâu bệnh nên ảnh hưởng đến chất lượng của rau. Để giúp bà con đạt năng suất chất lượng tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trong chuyên mục hôm nay, cán bộ kỹ thuật của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Yên Bái sẽ hướng dẫn bà con một số biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh chính hại rau họ hoa thập tự. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Kính thưa quý vị, thưa bà con, trên cây rau họ hoa thập tự như bắp cải, su hào và các loại cải ăn lá thường xuất hiện các đối tượng sâu bệnh như sâu khoang, sâu xanh, bọ nhảy, bệnh sương mai, bệnh thối nhũn. Để bảo vệ an toàn cho sản xuất nông nghiệp cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trong chuyên mục khuyến nông tuần này, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn bà con biện pháp kỹ thuật phòng trừ một số loại sâu bệnh hại chính như sau. Thứ nhất, về sâu khoang, về đặc điểm hình thái, quy luật phát sinh gây hại, trưởng thành, bướm màu xám, cánh trước nhỏ có hình bầu dục, cánh sau màu trắng xám, loang, hoạt động vào ban đêm và ưa mùi bả chua ngọt. Trưởng thành thường đẻ trứng thành ổ lớn ở trên lá, có phủ một lớp lông màu vàng nâu. Sâu non có màu xám tro đến màu nâu đen, vạch lưng màu vàng, đốt bụng thứ nhất có một khoang đen to bao quanh, trên mỗi mảnh lưng có vân hình trăng khuyết. Sâu non có 6 tuổi, khi đợi sức ở tuổi 6 thì thường dài từ 35 đến 50 mm. Sâu non tuổi nhỏ sống tập trung ở mặt dưới của lá, ăn hết phần thịt lá và chừa lại biểu bì và gân lá. Sâu tuổi lớn phân tán và hại mạnh làm khuyết lá hoặc có khi cắn trụi lá, cánh hoa và nụ quả. Sâu hại mạnh nhất vào tháng 9 cho đến tháng 11 hàng năm. Khi sâu trưởng thành đậy sức, thường hóa nhậu ở trong đất gần gốc cây, nhậu có màu đỏ sẫm. Vòng đời của sâu là từ 20 đến 48 ngày. Về biện pháp phòng trừ, bà con nên vệ sinh đồng ruộng trước và sau khi trồng, cày ải phơi đất, dẫn nước ngập ruộng trước khi làm đất. Trước khi trồng phải xử lý hạt giống, chọn cây có giống khỏe không bị sâu bệnh hại, tiến hành ngắt ổ trứng, thu sâu to, thu gom lá có ổ sâu non để đem đốt và tiêu hủy. Bảo vệ thiên địch như kiến ba khoang, bọ xít năm cạnh, bọ cánh cứng ăn thịt, nhện, ong ký sinh, bọ rùa, vân vân. Bà con chỉ nên sử dụng thuốc hóa học khi thực sự cần thiết, có thể sử dụng luân phiên các loại thuốc có nguồn gốc sinh học và các thuốc thảo mộc, ví dụ như Imel USA 50.5SG, Lutech 5.5BKP, BP Digan 1.8EC, SK 250EC. Thứ hai, về bệnh sương mai, về nguyên nhân, triệu chứng, quy luật phát sinh gây hại. Bệnh do nấm gây ra, nhiệt độ thích hợp từ 15 đến 18 độ C, ẩm độ cao, trời âm u, có mưa phùn hoặc sương mù là tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh phát sinh gây hại. Bệnh lây lan chủ yếu từ hạt giống vụ trước, trên tàn dư cây trồng, trên cỏ dại, bệnh hại ở tất cả các bộ phận của cây. Ở giai đoạn cây con, trên lá, xuất hiện các đốm nhỏ màu vàng sau chuyển màu nâu, lá bị bệnh, chuyển vàng và rụng. Ở giai đoạn cây đã lớn, xuất hiện những vòng màu vàng ở giữa các gân lá chính, vết bệnh lan rộng, liên kết với nhau thành vệt lớn, làm lá chuyển sang màu nâu vàng, nhăn nheo, sau đó khô lại và chuyển màu nâu hoặc đen. Bệnh nặng gây rách các mô tế bào, có thể làm lá bị biến dạng, cây phát triển yếu, lá khô héo và chết. Trên củ su hào, các vết bệnh màu nâu xám hoặc nâu, mô chỗ vết bệnh bị nứt. Về biện pháp phòng trừ, vệ sinh đồng ruộng, bà con thu gom tiêu hủy tàn dư cây trồng mang nguồn bệnh sương mai để hạn chế nguồn lây lan trên đồng ruộng. Xử lý hạt giống bằng nước nóng từ 48 đến 50 độ C, ngâm trong khoảng từ 15 đến 20 phút rồi đem treo. Sử dụng giống khỏe, sạch bệnh, giống chống chịu, bón phân đúng kỹ thuật, bón cân đối và hợp lý, đúng thời kỳ, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng tốt, tăng sức đề kháng đối với bệnh sương mai. Gieo trồng với mật độ hợp lý, đảm bảo ruộng rau đủ ẩm, không đọng nước, luân canh cây khác họ để hạn chế bệnh phát sinh. Bà con có thể sử dụng một trong loại thuốc hoặc sau như Dacolin 75 VKP, Anvin 5SC, Diazoc 215 VKP, Metanbul 72 VKP, Epigo 333 SC để tạo ra những sản phẩm rau an toàn phục vụ cho nhu cầu thị trường. Đề nghị bà con cần thực hiện tốt 4 yêu cầu chính như sau. 1 là về biện pháp canh tác, làm đất sớm và vệ sinh đồng ruộng, cắt đứt vòng chu chuyển của sâu bệnh từ vụ này sang vụ khác, luân canh cây trồng khác họ, tốt nhất là cây lúa nước, bố trí thời vụ, mật độ gieo trồng hợp lý, sử dụng hạt giống khỏe, sạch bệnh, bón phân cân đối, bón theo nhu cầu của cây trồng, tránh bón thừa đạm. Biện pháp thủ công, bà con dùng bẫy đèn bắt bướm, ngắt ổ trứng, bắt sâu, lá bị bệnh mang đi tiêu hủy. Biện pháp sinh học, tạo môi trường thuận lợi cho các loại sinh vật có ích là kẻ thù tự nhiên của dịch hại phát triển nhằm góp phần tiêu hủy dịch hại. Dùng thuốc bảo vệ thực vật chọn lọc, thuốc có phổ tác động hẹp, chỉ dùng khi thực sự cần thiết và phải dựa vào ngưỡng kinh tế. Tạo nơi cư trú cho thiên địch sau vụ gieo trồng như trồng sen canh, trồng cây họ đậu trên bờ. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học. Về biện pháp hóa học, sử dụng hợp lý thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng thuốc theo ngưỡng kinh tế, tiết kiệm được chi phí, giữ cân bằng sinh học trên đồng ruộng, hạn chế ô nhiễm môi trường. Chỉ sử dụng thuốc đối với sâu bệnh hại khi chúng đạt tới ngưỡng kinh tế. Các biện pháp phun phòng trừ chỉ trong những trường hợp đặc biệt, không phun thuốc theo kiểu định kỳ. 3. Đúng nồng độ, liều lượng. Liều lượng là lượng thuốc quy định phun trên một đơn vị diện tích. Nồng độ là độ pha loãng của thuốc dạng lỏng, dạng bột để phun lên cây. Lượng đất bột, cát để trộn với thuốc hạt rắc vào đất. Dùng thuốc không đủ liều lượng và nồng độ thì hiệu quả sẽ kém, dịch hại dễ nhờn thuốc. Sử dụng quá liều lượng và nồng độ vừa lãng phí vừa độc hại. 4. Là đúng kỹ thuật, dùng thuốc phải căn cứ vào đặc điểm của dịch hại. Sử dụng thuốc có chọn lọc. Trong sản xuất rau an toàn, người ta chủ trương ưu tiên dùng các loại thuốc chọn lọc, hay còn gọi là thuốc có phổ tác động hẹp. Lưu ý không sử dụng thuốc trừ cỏ trong sản xuất rau an toàn. Thưa quý vị, thưa bà con, trên đây là các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất rau an toàn và cách phòng trừ một số loại sâu bệnh hại chính trên rau họ thập tự. Rất mong bà con nông dân chú ý thực hiện tốt nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra và có được những sản phẩm rau an toàn phục vụ cho nhu cầu thị trường.
Thông tin và quảng cáo. Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.